Bí quyết 1. Thay đổi quan điểm trưởng thành. Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối. Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. Ê-phê-sô chương 4 câu 22 đến câu 24. Định nghĩa bí quyết 1. Thay đổi quan điểm trưởng thành là mức độ bạn thay đổi những niềm tin cơ bản của bạn về sự lão hóa. Đừng xem tiến trình lão hóa như một sự mất mát, nhưng là thời cơ ân phúc để phát triển đời sống tâm linh. Nói một cách đơn giản, chúng ta phải hiểu tiến trình lão hóa như Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu. Trưởng thành là một tiến trình đầy sức sống, và việc đầu tiên chúng ta phải làm là thay đổi quan điểm của chúng ta về tiến trình lão hóa. Chúng ta hãy phân tích từ thay đổi, transform. Tiền tố trans có nghĩa là đi qua, vượt lên, sang qua bên kia. Form ám chỉ mọi thứ vật chất và hữu hình trong thế giới này. Thay đổi là vượt lên trên yếu tố vật chất. Mọi sự vật đều có hình dáng, những thứ phi vật chất thì không có hình dáng. Bí quyết đầu tiên để cải thiện đời sống tâm linh và trở nên trẻ trung trong Chúa là phải thay đổi thái độ và vượt qua bình diện vật chất khi quan niệm về tiến trình lão hóa. 1. Tại sao Thiên Chúa để con người trải qua tiến trình lão hóa? Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao lại có tiến trình lão hóa? Tại sao Thiên Chúa lại để xảy ra một điều tiêu cực như sự lão hóa? Giả sử chúng ta đưa vấn đề lão hóa ra trước tối cao Pháp viện quốc gia, hay để cho công chúng bỏ phiếu, bạn có nghĩ vấn đề lão hóa sẽ được chấp thuận không? Tuyệt nhiên là không. Thế mà Thiên Chúa lại để cho nó xảy ra. Tại sao vậy? Nếu Thiên Chúa để cho sự lão hóa có mặt trên thế gian này, hẳn là nó phải có mục đích. Vậy tiến trình lão hóa là gì? Đầu là điều chúng ta thường nghĩ về tiến trình lão hóa. Tại sao chúng ta phải chịu đựng mọi nỗi đau đớn và mất mát mà chúng ta xem là một phần trong tiến trình đi ra khỏi hành tinh này? Nếu chúng ta khỏi phải đi qua tiến trình này, thì liệu có hay hơn không? Có lẽ chúng ta nên đặt ra một câu hỏi thú vị hơn. Khi nào thì tiến trình trưởng thành mà chúng ta xem như một thế lực tích cực biến thành tiến trình lão hóa mà chúng ta ví von như một tên trộm chợt đến trong đêm? Câu hỏi này chạm đến trọng tâm của vấn đề, quan điểm của chúng ta. 2. Quan điểm về lão hóa. Quan điểm của bạn chính là mẹ sinh ra trong mọi hành động. Trước khi bạn bị thúc bách phải hành động, bạn phải có quan điểm trước. Bấy giờ quan điểm sẽ biến thành nhận thức biến thành ý muốn, rồi qua cảm xúc mà ý muốn biến thành quyết định, và cuối cùng sẽ đi đến hành động. Quan điểm là yếu tố quan trọng nhất, bởi vì nếu không có quan điểm đi trước thì chẳng có gì xảy ra. Quan điểm hiện nay của bạn xác định cuộc sống hiện thời của bạn, bao gồm những điều bạn nhận thức, những điều bạn suy tư, những điều bạn quyết định và những hoạt động bạn thực hiện. Những điều bạn nghĩ về mình sẽ trở thành hiện thực. Bạn hãy thay đổi quan điểm, rồi cuộc sống của bạn sẽ biến đổi. Như vậy, điều hiển nhiên là suy nghĩ của bạn về tiến trình lão hóa, tức là quan điểm của bạn về tiến trình này sẽ phản ánh rõ ràng trong cuộc sống khi bạn bước vào tuổi già. Nói chung thì quan điểm của chúng ta đối với tiến trình lão hóa khá tiêu cực. Hình như chúng ta có sẵn một định kiến về giai đoạn này trong cuộc sống. Định kiến ấy gọi là phân biệt đối xử vì tuổi tác. Những nền văn hóa khác không mang não trạng phân biệt tuổi tác hoàn toàn giống như nền văn hóa chúng ta. nhất là nền văn hóa chúng ta tỏ ra mơ hồ về mục đích của tiến trình lão hóa. Có lẽ vì chúng ta là loại người có tính thẳng thắn và tự tin, hầu như thiên về những năm tháng sôi động của trẻ. Những thái độ ấy quả phi lý, thế nhưng chúng vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức. Tiến trình lão hóa mời gọi chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa dùng thân phận tự nhiên của con người như một phương tiện giáo huấn, ngõ hầu chúng ta có thể học biết quyền năng của tình yêu Thiên Chúa một cách thiết thực hơn. Lão hóa không phải là một tiến trình mâu thuẫn với sự phong nhiêu mà Thiên Chúa đã hứa, mà là mở rộng phạm vi của lời hứa. Tiến trình lão hóa cho phép chúng ta sống trong sự phong nhiêu để có thể tận hưởng sự phong phú mà Thiên Chúa hứa ban. Chúng ta phải biết trân trọng sự lão hóa của mình như một tiến trình có giá trị trong việc tăng trưởng và phát triển, chứ đừng xem sự lão hóa như một sự sa sút vô nghĩa dẫn chúng ta vào cõi hư vô. Khi chúng ta sống trong những năm cuối đời với thái độ đầy thành kiến đối với sự lão hóa, chúng ta có thể gây thiệt hại cho hạnh phúc của mình mà không sao bù đắp được. 3. Chúng ta được mời gọi thay đổi quan điểm về tiến trình lão hóa. Thế gian quan niệm tiến trình lão hóa như một chuỗi những mất mát. Thế gian xem tiến trình lão hóa như một sự suy sụp đưa tới hư vô, một sự sa sút năng lực vô nghĩa, một sự thiệt hại về hình thể, cảm thụ tính và an toàn. Bạn thường xem truyền hình không? Bạn thường nghe truyền thanh không? Bạn có đọc nhật báo và tin tức trên tạp chí không? Phần lớn chúng ta đều theo dõi các phương tiện truyền thông mỗi ngày. Mỗi ngày bạn đều nghe chương trình quảng cáo trên đài phát thanh, xem chương trình tiếp thị trên truyền hình hay đọc quảng cáo trên nhật báo, hẳn bạn đã bắt gặp được thông điệp của thế giới. Bất kể họ quảng cáo cho sản phẩm gì, hoặc là xe hơi, kem đánh răng hay bảo hiểm, thì thông điệp mà họ đưa ra đều như nhau. Thông điệp ấy rất đơn giản. Bạn chính là cơ thể của bạn, chỉ là cơ thể của bạn mà thôi, chứ không có gì khác. Bạn là hình thể. Đây là điều mà thế giới đang nghĩ về bạn. Chỉ có thế này mà thôi, hình thể. Thế giới bao gồm các hình thể và đó là tất cả những gì mà thế giới có thể nhìn thấy. Trần tục có nghĩa là tập chú vào hình thể. Thật vậy, chúng ta không thể mong đợi nơi thế giới một điều gì khác, bởi vì thế giới là hình thể, tạo nên bởi hình thể và chỉ có thể đối xử với nhau trên bình diện hình thể. Làm sao thế giới thương mại hay văn hóa lại quan niệm tiến trình lão hóa như một hình thể? Bởi vì thế giới chỉ nhìn thấy tiến trình lão hóa như những nếp nhăn, tóc bạc hay rụng tóc, khòm lưng, mắt mờ, không thể chạy nhanh với tốc độ, không thể nhảy lên bậc cấp như khi còn trẻ và vân vân. Văn hóa thương mại xem tiến trình lão hóa như một điều tệ hại khiến bạn sẽ phải mất mát. Thế giới không thấy sự thật, vẻ đẹp và sự tốt lành, kể cả trong tiến trình lão hóa. Kitô hữu được mời gọi đứng trên một quan điểm khác với thế giới phi Kitô giáo để chiêm nghiệm tiến trình lão hóa. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta: hãy trả cho Hoàng đế những gì thuộc về Hoàng đế, và trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Như vậy, qua bí quyết một, chúng ta được mời gọi biến đổi. Là Kitô hữu, chúng ta không thể quan niệm tiến trình lão hóa dưới khía cạnh thuần túy hình thể. Bạn hãy tự hỏi, tôi chỉ là thân xác tôi sao? Là người có niềm tin, chúng ta có tin mình chỉ là thân xác không? Hoàn toàn không, thân xác chúng ta chỉ là một phần của chúng ta trên mặt đất này. Thân xác là nơi để cho bản chất thần thiên của chúng ta có thể hiện diện trên mặt đất này. Thân xác là phương tiện để chúng ta giao tiếp với tha nhân trên mặt đất này. thân xác bạn ở trong thế giới này và cũng thuộc về thế giới này. Thứ tư, lễ tro cử hành điều gì? Chúng ta được sức tro lên trán và nghe đọc. Ta hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về bụi tro. Điều đó muốn nói lên điều gì? Chắc chắn là không muốn nói đến thực thể thần thiên, mà chỉ nói đến hình thể chúng ta. Như Chúa Giê-xu đã nói, ở trong thế gian này nhưng không thuộc về thế gian này. Khi chúng ta bị sa lầy trong quan điểm chỉ nhìn xem tiến trình lão hóa với con mắt phàm trần, chúng ta sẽ gặp vấn đề. Chúng ta phải nhìn tiến trình đó với đôi mắt của Chúa Giê-xu. Chúng ta cần mang lấy cặp mắt mới và nguyên vẹn nếu chúng ta thực sự muốn hiểu tiến trình lão hóa là gì. Thiên Chúa muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Thiên Chúa ban cho chúng ta một thân xác cường tráng để thực hiện công việc của người trên mặt đất này. Những biến đổi trong thân xác chính là dấu hiệu mời gọi chúng ta trở về quê hương đích thực. Tất cả chúng ta đều là những kẻ mồ côi trên cõi đất này và chúng ta thật lòng khao khát trở về nhà. Tất cả chúng ta đều mong mỏi trở về lòng mẹ. Quả là một tư tưởng chí lý, nhưng chỉ có điều là đã trở về không đúng chỗ. Câu chuyện đơn sơ sau đây sẽ minh họa cho những điều đã nói ở trên. Một người đàn ông Kitô hữu rất đạo hạnh qua đời và được vào thiên đàng. Ông bước qua cửa thiên đàng và đứng trước mặt Thánh Phêrô. Ông nói với Thánh Phêrô: "Ôi đẹp quá, con rất vui khi được sống ở đây, nhưng con có một vấn đề muốn tranh luận với Thiên Chúa. Xin Ngài cho con được nói chuyện với Thiên Chúa." Ông Phêrô khiêm tốn đi tìm Thiên Chúa. Chẳng bao lâu thì Thiên Chúa mon men đi xuống cửa thiên đàng và nói với người đàn ông: "Này con, thiên đàng hân hoan tiếp đón con. Con muốn ta làm gì cho con nào?" Ông thưa: "Lạy Chúa, con đã làm hết mọi việc trong vườn nho Chúa, nhưng con có một vấn đề muốn thưa với Chúa. Con đã từng thưa với Chúa là Chúa đã phạm một sai lầm ngay dưới thế. Không chỉ mình con mới nghĩ như vậy, mà hết thảy mọi người đều nghĩ như con. Nếu thăm dò ý kiến tín hữu tại bất cứ nhà thờ nào, thì chắc chắn 99% sẽ suy nghĩ như con. Chúng con nhất trí về việc này." Thiên Chúa ôn tồn nói: "Vâng, con nói tiếp đi." Ông tiếp tục: "Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con thân xác này, một thân xác tuyệt vời. Thân xác này quả là một tuyệt phẩm mà y khoa không thể nào hiểu thấu được. Thân xác này hoạt động một cách tuyệt vời, quá hoàn hảo và quá đẹp. Mỗi năm Chúa đã làm cho thân xác này hoàn hảo hơn một chút. Mỗi năm Chúa đã làm cho thân xác này cường tráng hơn. Mỗi năm Chúa đã làm cho thân xác này mềm mại hơn. Mỗi năm Chúa đã làm cho thân xác này nhanh nhẹn hơn, nhạy bén hơn và vân vân. Dĩ nhiên là cho đến tuổi 25 thôi." Rồi ông nói tiếp: "Lạy Chúa, đây mới là điểm then chốt của vấn đề. Kể từ thời điểm ấy, tại sao Chúa lại lấy của thân xác con mỗi năm một ít? Trước tiên là một chút sức lực, một chút khả năng chịu đựng. Sau đó là một chút mềm mại, một chút uyển chuyển, một chút thị lực, và dần dần lấy đi mớ tóc đen tuyền của con. Lạy Chúa, tại sao Chúa làm như vậy? Con không thể hiểu nổi tại sao Chúa ban cho con thân xác này rồi Chúa lại lấy đi. Nếu Chúa để cho con một thân xác mạnh khỏe như tuổi 25 thì con đã làm được biết bao việc trong vườn nho Chúa." Ông tiếp tục chất vấn: "Chúa có biết rằng khi con 25 tuổi, con chỉ cần ngủ 4 giờ một đêm không? Con có thể làm việc miệt mài mà không cần nghỉ ngơi. Thế thì cái gọi là lão hóa có ý nghĩa gì? Lạy Chúa, chúng con không thích tuổi già, bởi vì tuổi già thì không có hiệu năng. Tuổi già không hữu ích trong việc xây dựng giáo hội. chúng con đã tìm ra giải pháp cho vấn đề lão hóa. Ông nói tiếp, để giải quyết toàn bộ vấn đề lão hóa trong nháy mắt, con xin đề nghị với Chúa như thế này. Chúa hãy để cho con người lớn lên và phát triển đến tuổi 25. Sau đó, Chúa chỉ cần làm cho họ thôi phát triển. Rồi trước khi kêu họ trở về, Chúa có thể để cho họ sống thêm 60 năm, 70 năm hay 80 năm nữa với một thân xác trẻ trung như tuổi 25. Chúa nghĩ xem họ sẽ làm được khối việc trong vườn nho Chúa. Lạy Chúa, Chúa hãy nghĩ đến những lợi ích mà họ sẽ hoàn thành. Họ sẽ hiểu rõ Chúa hơn. Lạy Chúa, đó hẳn là con đường hiệu quả nhất. Thiên Chúa im lặng một hồi lâu rồi nói, này con, ta yêu thương con, ta không thể yêu thương con hơn nữa. Tình yêu ta dành cho con vượt trên mọi khả năng hiểu biết của con. Con nên biết rằng, tiến trình lão hóa là một quà tặng ta ban cho con. Phải, ta ban cho con quà tặng lão hóa, để con đừng sống giả tạo như kiểu thế gian. Ta muốn con hiểu rõ, hiểu một cách xác tín và đừng thắc mắc nữa. Ta muốn con biết rõ con là ai. Ta muốn con biết rằng con ở trong thế gian. Ta đã dựng nên, nhưng con không thuộc về thế gian. Nếu không ban cho con quà tặng lão hóa, cuộc đời con sẽ chẳng mấy ý nghĩa, bởi vì con sẽ sống giả tạo như thế gian. Cuối cùng con sẽ biết rằng nếu con chỉ là thân xác con mà thôi, thì con không thật sự là con. Ta ban cho con tuổi già để con biết được con thật sự là gì. Ta yêu thương con nhiều lắm. Câu chuyện trên đây khá đơn giản, nhưng sứ điệp chứa đựng trong đó thì rất quan trọng. Lão hóa không phải là tên trộm đột nhập trong đêm tối, mà là thầy dạy ưu tú của bạn. Lão hóa sẽ dạy cho bạn những bài học trong cuộc sống mà không ai có thể dạy cho bạn. Chúng ta hãy tìm hiểu tiến trình lão hóa một cách sâu sắc hơn. 4. Những mất mát cần thiết. Ngay cả khi chúng ta xem xét tiến trình lão hóa dưới viễn cảnh nhân sinh, chúng ta cũng có thể tập nhìn tiến trình này theo một cách khác. Một nhà văn tài ba đã viết một cuốn sách tuyệt vời mang tựa đề Những mất mát cần thiết. Cuốn sách này đưa người đọc trải qua các giai đoạn trong cuộc đời, từ khi chào đời cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Nguyên lý chủ đạo của cuốn sách thật không thể tưởng được. Bạn chỉ có thể lớn lên khi bạn mất mát. Đây quả là một khẳng định gây sửng sốt. Tôi luôn luôn quan niệm sự tăng trưởng như một điều gì đó được thêm vào hay được gia tăng, một tiến trình làm cho người ta to hơn, tốt hơn. Làm sao có thể lớn lên khi người ta mất mát? Ý tưởng này có vẻ buồn cười. Nếu không mất mát, bạn sẽ không thể lớn lên. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về khẳng định này cho tới khi tìm ra ý nghĩa của nó. Để hiểu được khẳng định ấy, thì cách thức tốt nhất có lẽ là nên đặt ra những câu hỏi. Bạn có nhớ khi bạn còn là một đứa bé mới chập chững không? Bạn đã từng là một đứa bé như thế chứ? Hẳn là như vậy. Thế thì đã xảy ra điều gì trong giai đoạn chập chững ấy? Bạn đã đánh mất tuổi thơ. Bạn đã mất khi nào? Bạn đã mất tuổi thơ khi bạn băng qua chiếc cầu đưa tới tuổi thiếu nhi. Trên thực tế thì bạn không thể nào vượt qua chiếc cầu, thậm chí không thể mở toang cánh cửa để bước sang một giai đoạn khác trong sự phát triển của đời sống, gọi là giai đoạn thiếu nhi. Trừ khi bạn từ bỏ, bạn đánh mất giai đoạn thơ nhi. Chúng ta không thể bước vào tuổi thiếu nhi rồi mới từ bỏ tuổi thơ nhi, nhưng phải từ bỏ tuổi thơ nhi trước. Một khi chúng ta từ bỏ hay đánh mất tuổi thơ nhi, bấy giờ chúng ta mới có cơ hội bước sang tuổi thiếu nhi. Và mọi giai đoạn khác trong cuộc đời cũng vận hành như vậy. Phải từ bỏ giai đoạn này thì thì mới có thể bước vào giai đoạn khác. Nếu sự mất mát là động lực chính của việc trưởng thành trên mặt đất này, thì khi nào chúng ta có thể đạt được sự trưởng thành chính chắn nhất? Dĩ nhiên là khi chúng ta trải nghiệm một sự mất mát khủng khiếp nhất. Nói chung, giai đoạn người ta phải mất mát nhiều nhất chính là tuổi già. Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng tuổi già chính là giai đoạn đầy tiềm năng, phát triển hơn mọi giai đoạn khác trong cuộc đời. Vậy, nếu chúng ta hiểu rõ tiến trình lão hóa, chúng ta ắt sẽ mở rộng đôi tay đón tiếp tiến trình này như một thời kỳ phát triển nhất của cuộc đời. Liệu nền văn hóa chúng ta có hiểu được điều đó không? Chúng ta có nghĩ đây quả là một điều tuyệt diệu đối với xã hội, văn hóa và loài người chúng ta không? Bây giờ thì không, nhưng thời đại đang thay đổi. 5. Nghịch lý của lão hóa và linh đạo mới của chúng ta. Sự tăng trưởng do tiến trình lão hóa mang đến là sự phát triển nội tâm. Thế nhưng, chúng ta lại quá tập chú vào hình thể bên ngoài của sự sống, đến nỗi chúng ta quên mất sự trưởng thành đích thực là gì. Trưởng thành là một tiến trình nội tâm thiêng liêng, tâm lý và cảm xúc. Trưởng thành là phát triển cá tính, nhân cách và đời sống tâm linh. Đó là sự phát triển toàn diện của đời sống nội tâm. Trong tuổi già, những biến cố đầy kịch tính của đời sống được bộc lộ trong phạm vi phát triển nhân cách và đời sống tâm linh. Thế gian không thể nhìn thấy loại trưởng thành này, trưởng thành về khả năng hiểu biết, trưởng thành về khôn ngoan, trưởng thành trong bình an. Trong giai đoạn cuối đời, những lợi ích chúng ta gặt hái được thì thuộc bình diện thiêng liêng. Tuổi già thì đầy dẫy, những suy giảm mang lại sự tăng trưởng. Đầy dẫy, những rạn nứt mang lại sự hài hòa. Và đầy dẫy, những hỗn độn có tính xây dựng bình an. Những phương diện này xem ra tự mâu thuẫn, nhưng chúng minh họa cho cái nghịch lý kỳ lạ của tuổi già trên bình diện thiêng liêng. Chắc chắn là những suy giảm trong tuổi già thì hoàn toàn khác với những suy giảm trong những giai đoạn trước. Những suy giảm này thì thường xuyên hơn, kéo dài hơn và làm cho cuộc sống khó chịu hơn so với những suy giảm đã xảy ra trước đây. Điều nghịch lý là ở chỗ nhờ những suy giảm như thế mà chúng ta có khả năng tăng trưởng. Vì thế, chúng ta trải nghiệm những suy giảm mang lại sự tăng trưởng. Khi chúng ta trưởng thành, ít nhất là sau tuổi 25, thể lý chúng ta hình như không ngừng phân rã. Chúng ta phải liên tục tranh đấu để giữ cho thân xác có một hình dáng cân đối. Cuối cùng, bất chấp những nỗ lực không mệt mỏi nhằm ngăn chặn cơn thủy triều, tiến trình lão hóa luôn luôn thắng cuộc. Ấy thế mà trong suốt tiến trình này, chúng ta không hề được yêu cầu, cưỡng bức hay bó buộc phải trở nên già. Điều rõ ràng là khi chúng ta trưởng thành, chúng ta già đi và thay đổi. Đó là một quy luật tự nhiên đối với thế giới vật chất. Tuy nhiên, sự già dặn không chỉ liên quan đến thân xác, mà còn liên quan đến trí tuệ và tinh thần. Trong khi thân xác chúng ta bắt đầu phân rã, thì con người chúng ta, cái tôi đích thật của mình, trở nên toàn nhập một cách rõ ràng và đầy đủ hơn, trở nên thoải mái hơn với bản chất của mình. Đó là nghịch lý của những rạn nứt mang lại sự hài hòa. Cuối cùng, tiến trình lão hóa có thể gây ra hỗn độn, mời gọi chúng ta phải đối phó với những nhập nhằng không ngừng gia tăng. Trong mỗi phạm vi của đời sống, chúng ta được mời gọi phải từ bỏ những ý kiến, niềm tin, xác tín và thái độ đã từng nâng đỡ chúng ta trong những giai đoạn trước và thay thế bằng những ý kiến, niềm tin, xác tín và thái độ mới. Những ý tưởng cổ kính của chúng ta chỉ lỗi thời một khi chúng cản trở chúng ta phát triển trong những năm cuối đời. Tất cả những điều ấy quả thực là hỗn độn. Thế mà chúng ta được mời gọi nhìn xem tình trạng hỗn độn ấy như cơ hội xây dựng bình an. Quả là điều nghịch lý khi việc thay đổi khung quy chiếu, thay đổi thái độ về việc lão hóa, từ chiều kích hình thể đến chiều kích vĩnh cửu của Thiên Chúa, lại có thể là một hành động mang lại bình an. Georges Eastman, nhà sáng lập công ty Eastman Kodak, đã sống nhiều tháng sau khi về hưu. Ông đã viết như thế này trong một bức thư ngắn: "Tôi đã làm xong việc, tại sao còn phải chờ?" Đây là thời gian ảm đạm của một con người đầy tài năng trong những ngày cuối đời, bởi vì trong tuổi già ốm đau, ông đã không tìm thấy cái nghịch lý tốt lành của tiến trình lão hóa. Ông không thể tìm thấy điều gì tích cực trong những ngày cuối đời. Ông đã không thể chiêm ngắm cuộc đời mình với cặp mắt mới. Ông đã chấm dứt tình trạng hỗn độn mà ông trải nghiệm bằng một hành động như ông vẫn thường làm. Đó là tự tay quyết định cuộc đời của mình. Mất mát không phải là thảm kịch, bởi chúng không phải là đối tượng để than thân trách phận. Mất mát là những cơ hội đưa chúng ta tiến gần đến việc hiểu biết Thiên Chúa trọn vẹn hơn. Lớn lên trong Đức Kitô là một chuỗi những mất mát và thành tựu, mất xao xuyến và tìm thấy phó thác, mất sợ hãi và tìm thấy niềm tin, mất tức giận và tìm thấy tha thứ, mất ác ý và tìm thấy tình yêu. Mọi thực tài đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa đều là ân phúc, trong đó có tiến trình lão hóa. Cái nghịch lý diễm phúc của tuổi già trở nên con đường dẫn chúng ta tới một đời sống tâm linh sống động. 6. Quả đấm mở cửa. Mỗi bí quyết đều có một biểu tượng giúp chúng ta nắm bắt điều cốt yếu của bí quyết đó. Biểu tượng của bí quyết thứ nhất là quả đấm mở cửa. Để hiểu đúng ý nghĩa đích thực của những năm tháng cuối đời, chúng ta phải mở ra những cánh cửa mới cho tâm hồn. Điều đó muốn nói chúng ta phải phát huy những ý tưởng mới, những thái độ mới để đạt tới mục đích của tiến trình lão hóa. Điều quan trọng hơn là việc trưởng thành không ngừng mời gọi chúng ta đóng cửa lại. Những cánh cửa mà chúng ta phải đóng chính là những cánh cửa dẫn vào những căn phòng giam hãm chúng ta trong những quan niệm lỗi thời về bản thân. Chúng ta không thể mang theo những đặc điểm lỗi thời ấy mãi được. Bất lão đòi hỏi chúng ta phải trải qua sự đau đớn trong việc loại bỏ con người cũ để có thể lớn lên và trở nên một người mới.